Chương 150. Người lái buôn ở bên kia sông Euphrates. Sau một đồng bằng phì nhiêu chảy ra trên một khoảng rộng ở bên kia sông Jordan. Thật đẹp khi đi bộ vào mùa trong sáng và êm dịu là mùa cuối tháng 10 này. Sau trận nghỉ tại một làng nhỏ, nằm ở sườn dốc đầu tiên của một rạng núi, có vài đỉnh cao hơn, có thể gọi tên đúng là núi, Giê-xu lại bắt đầu bước. Khi gặp một đoàn lữ hành dài, gồm nhiều con vật bốn chân và những người võ trang khí giới, người nói chuyện với họ, trong khi họ cho đàn vật uống nước tại một cái bể của công viên. Đó là những người phần đông cao lớn, da sầm, có vẻ Á Châu. Ông trưởng đoàn ngồi trên một con la rất lực lưỡng. Ông trang bị tới răng, cộng thêm với các vũ khí đeo ở yên. Nhưng ông ta rất kính cẩn đối với Giê-xu. Các tông đồ hỏi Giê-xu:
Ai vậy thầy?
Một lái buôn dầu ở bên kia sông Euphrates. Thầy đã hỏi ông ta đi đâu, và ông ta rất lịch sự. Ông đi qua các thành phố mà thầy tính đến. Đây là một thiên đình nơi miền núi này, trong lúc chúng ta có các phụ nữ cùng đi.
Thầy sợ cái gì ạ?
Việc ăn cắp thì không, vì chúng ta chẳng có gì. Nhưng chỉ sợ cho đám phụ nữ. Một nhóm nhỏ trộm cướp không bao giờ dám tấn công một đoàn mạnh như vậy. Và điều này sẽ có ích cho chúng ta, để biết những lối đi tốt nhất là băng qua những chỗ khó nhất. Ông ta đã hỏi thầy:
Ngài là Đức Mê-si-a?
Và khi được sự xác nhận, ông nói:
Tôi đã ở trong sân của những dân ngoài mấy bữa trước. Tôi đã nghe thầy. Đúng là nghe hơn là thấy. Bởi vì tôi nhỏ con. Tốt. Tôi sẽ bảo vệ thầy và thầy bảo vệ tôi. Tôi có chở những đồ cao giá.
Ông ta người Tân Tòng à?
Thầy không nghĩ vậy. Nhưng có lẽ ông ta gốc từ dân ta.
Đoàn lữ hành tiến từ từ, tựa như người ta không muốn làm kiệt sức các con vật bằng cách bắt chúng bước quá nhanh. Vì vậy dễ dàng để đi bộ theo, cả đến đôi khi phải dừng, vì người dẫn các con vật trở nặng chỉ cho nó đi qua từng con một ở những chỗ khó qua. Mặc dầu đây đúng là miền núi, nhưng đất đai màu mỡ và canh tác cẩn thận. Có lẽ các núi càng lúc càng cao ở phía đông bắc, bảo vệ vùng này cho khỏi gió bắc lạnh và gió đông nguy hại, nhờ đó có lợi cho việc cày cấy. Đoàn lữ hành đi vòng một con suối, chắc chắn nó đổ vào Jordan. Lượng nước dồi dào, nhưng tôi không biết nó phát nguyên từ ngọn nào. Quang cảnh đẹp và càng lên cao càng đẹp, mở ra về phía đồng bằng sông Jordan ở phía tây. Xa hơn là quang cảnh tráng lệ của các đồi và núi miền bắc Judê. Trong khi ở phía đông và phía bắc, phong cảnh thay đổi liên tục. Chỗ thì mở ra miền xa mênh mông, chỗ thì hiến cho cái nhìn một cảnh đồi, gò và đỉnh cao trùng điệp, xanh ngát hay lởm chởm đá, như khép lại con đường, giống bức tường thình lình của đường con cờ. Mặt trời sắp lặn sau các dãy núi xứ Giu-đê, tô đỏ thắm bầu trời và các bờ bãi. Khi người thương gia giàu có dừng lại để đoàn vật đi qua, ông ta can thiệp với Giê-xu:
Phải phao trong xứ này trước đêm tới, nhưng nhiều người trong nhóm của thầy có vẻ mệt mỏi. Đây là khúc đường gay go, hãy bảo họ cưỡi lên các con vật hộ tống. Đó là những con vật trầm tĩnh. Chúng sẽ có suốt đêm để nghỉ, và chúng chẳng mệt gì để mang một người đàn bà.
Giê-xu nhận lời, và ông ta ra lệnh ngừng để nâng các người đàn bà lên lưng các con vật. Giê-xu cũng cho lên cả Gioan Endor, những người đi bộ, kể cả Giê-xu thì cầm các dây cương để cho các người đàn bà cảm thấy chắc bụng hơn. Maria muốn làm người lớn, nên dù nó mệt, nó nhất quyết không lên yên với ai cả. Trái lại, nó cầm dây cương của con lừa đứt trên nửa cởi. Và như vậy, con vật ở giữa Giê-xu và đứa trẻ, và nó bước cách hiên ngang. Người lái buôn đi gần Giê-xu, và ông nói với Maria:
Bà thấy xứ kia không? Đó là Ramốt. Chúng ta sẽ dừng ở đó. Tôi quen chủ quán, vì tôi qua con đường này mỗi năm 2 lần, trong khi 2 xứ khác kia thì tôi chỉ ghé qua để bán và mua. Đó là cuộc sống của tôi, một đời vất vả. Nhưng tôi có 12 đứa con còn nhỏ. Tôi kết hôn trễ, tôi rời đứa sau cùng khi nó mới được 9 ngày. Bây giờ tôi gặp lại, nó đã có những cái răng đầu tiên.
Một gia đình thật đẹp. Maria khen, và mẹ kết thúc.
Cầu trời gìn giữ nó cho ông.
Tôi không phàn nàn về sự trợ giúp của trời, dầu tôi rất ý xứng đáng.
Giê-xu hỏi ông.
Ít như, ông cũng là tân tòng chứ.
Đáng lẽ tôi phải vậy. Tổ tiên tôi là người Israel thật sự. Rồi, chúng tôi phù hợp với khí hậu ở đó.
Chỉ có một khí hậu mà tâm hồn phải phù hợp, đó là khí hậu của trời.
Thầy có lý, nhưng thầy biết, ông cụ cố tôi cưới một bà không phải Israel, các người con đã ít trung thành, con trai của các con trai lại cưới những người vợ không phải Israel, sinh ra những đứa con chỉ biết tôn trọng có cái tên Do Thái, vì chúng tôi gốc Do Thái. Bây giờ tôi cháu nội của người cháu nội, chẳng còn gì nữa. Giao tiếp với mọi người, tôi đã mượn của mọi người, cho tới nỗi, chả còn thuộc về ai cả.
Ông lý luận sai rồi, tôi chứng minh cho ông. Nếu trong khi đi trên con đường này, mà ông biết là con đường đúng, ông gặp 5-6 người, họ nói với ông.
Không, đi con đường phía kia.
Hoặc
trở lại phía sau.
Hoặc
hay dừng lại, hãy đi về hướng đông, hãy quẹo về hướng tây.
Thì ông sẽ nói sao?
Tôi sẽ nói, tôi biết con đường này gần nhất và dễ nhất, và tôi không rời nó.
Hoặc nữa, khi ông xử lý một công việc và đã biết cách để đạt tới, ông có nghe những người chỉ hoàn toàn vì phách lối hay vì một tính toán ranh mãnh bảo ông làm cách khác không?
Không. Tôi sẽ theo cái điều mà kinh nghiệm cho tôi biết là tốt nhất.
Rất tốt. Ông, gốc Israel, ông có sau lưng ông 3000 năm đức tin. Ông đâu có ngu, cũng đâu có vô học. Vậy tại sao, trong khi giao tiếp, ông nghe theo mọi người về đức tin, trong khi ông biết từ chối những sự về tiền bạc hay về an toàn trên lộ? Ông không cảm thấy như vậy là điều nhục? Dù nói về loài người, khi đặt Thiên Chúa sau tiền bạc và các con đường.
Tôi không đặt Thiên Chúa sau tiền bạc, nhưng tôi đã lạc mất người.
Vì ông đã lấy việc buôn bán, tiền bạc, đời sống làm Thiên Chúa. Nhưng cũng vẫn còn là Thiên Chúa đã cho phép ông có những thứ đó. Vậy tại sao ông đã vào đền thờ?
Bị tò mò, trên đường ra khỏi một nhà mà tôi đã mặc cả các hàng hóa, tôi thấy một nhóm người tôn kính thầy. Và tôi nhớ lại buổi đàm thoại mà tôi đã nghe ở Ascalon, trong nhà người đàn bà làm thẳng. Tôi đã hỏi xem thầy là ai, bởi vì tôi nghi thầy là người mà người đàn bà đã nói với tôi. Khi đã biết, tôi theo sau thầy. Sau đó, tôi đi lo cho xong các áp phe của tôi ngày hôm đó, rồi tôi mất dấu vết của thầy. Tại Jericho, tôi lại thấy thầy, nhưng chỉ có một lát. Rồi hôm nay, tôi lại tìm thấy thầy. Đó.
Vậy là Thiên Chúa đã kết hợp cho con đường của chúng ta giao nhau. Tôi không có quà để tặng cho ông, vì lòng tốt của ông. Nhưng trước khi rời ông, tôi mong làm cho ông một ơn, để ít nhất ông không bỏ rơi tôi như trước nữa.
Không, tôi sẽ không làm vậy. Alexander Misakhe không rút lui khi nó được tặng. Đây, sau khúc quẹo này là miền dân cư. Tôi tới đó trước. Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà trọ.
Rồi ông kết thúc công việc và đi hầu như phi nước đài trên bờ đường.
Đó là một người thực thà và tội nghiệp, con nhỉ?
Maria nói.
Và mẹ, mẹ muốn ông ta được sung sướng theo sự khôn ngoan, phải không mẹ?
Và hai người mỉm cười êm đềm với nhau trong bóng tối đầu tiên của buổi chiều tà. Trong buổi chiều dài của tháng 10, tụ họp tất cả trong một phòng mênh mông của nhà trọ, các người du hành chờ giờ ngủ. Trong một góc, người lái vua ngồi một mình, bận rộn tính toán. Trong góc đối diện, Giê-xu với tất cả các người của Ngài, không có khách nào khác. Từ chuồng súc vật vọng lại tiếng lừa kêu, ngựa hí, dê cù bê bê. Điều đó cho ta đoán được là trong quán trọ có những người khác nữa, nhưng có lẽ họ đã lên giường. Mariam đã ngủ trong tay bà chúa, quên đi cả việc mình là người lớn. Phêrô cũng ngủ, và không phải chỉ có mình ông, cả các bà lớn tuổi ưa nói cũng đã mơ màng và nín thinh. Còn thức, chỉ có Giê-xu, Maria, hai cô em của Lazaro, Sintica, Simon Zelot, Joan và Judah. Sintica đang lục lọi nhưng muốn tìm cái gì trong giỏ của Joan Endor. Nhưng rồi cô ta bỏ rơi tới bên các người khác để nghe Judah and Faye nói về những hậu quả của việc lưu đày bên Babylon. Và sau cùng ông nói,
có lẽ cái ông này cũng có cái hậu quả đó. Tất cả các cuộc lưu đày đều là hư hỏng.
Cynthica là một dấu hiệu vô tình ban đầu, nhưng cô không nói gì, và Judah and Frey kết thúc.
Nhưng thật lạ là một người có thể lột bỏ cái kho tàng của bao thế kỷ để trở nên hoàn toàn mới, nhất là trong vấn đề tôn giáo, và một tôn giáo như của chúng ta.
Giê-xu trả lời.
Còn không phải ngạc nhiên. Hãy nhìn Samari ngay giữa lòng Israel.
Một yên lặng, đôi mắt âm u của Cynthica nhìn đăm đăm bán ảnh khuôn mặt trong sáng của Giê-xu. Cô nhìn cách chăm chú, nhưng cô không nói gì. Giê-xu cảm thấy cái nhìn này, nên quay lại nhìn cô.
Còn không cảm thấy điều gì ý vị cho con?
Không, Chúa ơi. Con đi tới chỗ, không còn biết hòa giải quá khứ với hiện tại. Những tư tưởng trước đây với những tư tưởng bây giờ. Con thấy như con có sự phản bội vì các tư tưởng cũ của con. Thực sự đã giúp con có những tư tưởng bây giờ. Vị tông đồ của thầy đã nói đúng. Nhưng cái hư hỏng của con là cái hư hỏng có phước.
Cái gì hư hỏng đối với con?
Chúa ơi, tất cả lòng tin về Olympi của dân ngoại. Nhưng con hơi băn khoăn vì khi đọc kinh thánh của quý vị, Gioan đã cho con và con đã đọc. Vì không biết thì không chiếm hiểu được. Con thấy ngay trong lịch sử của quý vị. Những bắt đầu, con nói, có những sự kiện không khác mấy của chúng con. Bây giờ con muốn biết.
Thầy đã nói với con rồi. Hãy hỏi, và thầy sẽ trả lời.
Có phải tất cả đều là sai lầm trong tôn giáo về các thần?
Ừ, chỉ có một Thiên Chúa, không sinh ra từ các Thiên Chúa khác. Người không lệ thuộc các đam mê hay nhu cầu nhân loại. Một Thiên Chúa độc nhất, vĩnh cửu, toàn thiện, là đấng tạo hóa.
Con tin vậy, nhưng con muốn có thể trả lời, không phải dưới một dạng không chấp nhận thảo luận, nhưng dưới dạng thảo luận để thuyết phục, để trả lời cho những câu hỏi mà người ngoại giáo có thể đặt ra cho con. Con, bởi chính con, và nhờ ơn Thiên Chúa nhân hậu, và có tình phụ tử này, con được cho những câu trả lời vô hình dạng, nhưng đủ để tâm hồn con được bình an. Nhưng con muốn đi tới chân lý, những người khác đi tìm nó với ít lo âu hơn con. Nhưng tất cả đều muốn sự tìm tòi này. Con không có ý định ở chơ chơ bên cạnh các linh hồn. Cái con có, con muốn cho. Để có thể cho thì con phải biết. Hãy cho phép con biết. Và con sẽ phục vụ Thầy nhân danh tình yêu. Hôm nay, trên đường đi, trong khi chiêm ngắm cảnh rừng núi và một số phong cảnh làm sống lại trong trí nhớ con, các dãy núi Hellas và lịch sử quê hương, sự kết hợp tư tưởng nhắc nhở con nhớ chuyện thần thoại của Promethe và của Deucalion. Quý vị cũng có chuyện giống vậy trong việc giáng phạt Lucifer, trong sự trích sự sống vào cho đất sét, và trong đại hồng thủy của Noe, hơi hơi đồng thời, nhưng cũng là những kỷ niệm. Bây giờ hãy nói cho con, làm sao chúng con có thể biết những thứ đó, nếu không có những giao tiếp giữa chúng con và quý vị. Nếu quý vị có những thứ đó, thì chắc chắn là có trước chúng con. Nhưng chúng con cũng có, trong khi không có phương tiện để đi lên tới nguồn gốc. Chúng con chẳng biết gì về biết bao điều. Vậy làm sao đã từ bao ngàn năm, chúng con có những huyền thoại nhắc lại những chân lý của quý vị?
Con ơi! Con phải hỏi Thầy điều này ít hơn những người khác. Quả vậy, con đã đọc những tác phẩm. Từ nó, có thể trả lời cho câu hỏi của con. Hôm nay, vì sự phối hợp của tư tưởng, con đã đi từ kỷ niệm của núi đồi quê hương tới kỷ niệm về những chuyện thần thoại quê hương và sự so sánh nó, phải không? Tại sao vậy?
Bởi vì tư tưởng của con sống dậy, nó nhớ lại.
Đúng lắm. Cũng vậy, các linh hồn của các tổ tiên xa xôi nhất đã cho trái đất một tôn giáo, cũng nhớ lại. Tuy nó lộn xộn, như một kẻ bất toàn làm và xa lìa với tôn giáo được mặc cảm, nhưng nó luôn luôn nhớ lại. Trong thế giới có rất nhiều tôn giáo. Nếu chúng ta có ở đây một cái bảng với tất cả các đặc điểm của nó, chúng ta sẽ thấy như một sợi chỉ vàng bị mất đi trong đống bùn mênh mông. Một sợi chỉ với những nút buộc giữ những mảnh nhỏ của chân lý thực.
Nhưng chúng ta không phải tất cả đều đến từ cùng một thân sao? Thầy đã nói vậy. Tại sao các tổ tiên của các tổ tiên đến từ cái thân nguồn gốc lại không biết mang chân lý theo với họ? Có phải là bất công đã để mất nó không?
Con đã đọc sách sáng thế rồi phải không? Con tìm thấy gì? Lúc bắt đầu, một tội lỗi phức tạp bao trùm ba tình trạng của con người: vật chất, tư tưởng và thần trí. Rồi tội huynh đệ tương tàn, rồi một tác nhân kép để cân bằng với công việc của Henoch, để giữ ánh sáng trong các con tim. Rồi sự đồi bại do các giao kết tình dục giữa các con trai Thiên Chúa với các con gái của máu huyết. Và mặc dầu sự thanh tẩy của luộc cả và việc làm lại nòi giống từ một hạt giống tốt, không phải từ đá như chuyện thần thoại của con, cũng không phải từ việc ăn cắp lửa của cuộc sống, bằng một công việc của nhân loại. Nhưng bởi sự phú ban lửa sự sống bằng công việc của Thiên Chúa, đất sét đầu tiên đã sống động do Thiên Chúa làm ra theo hình ảnh người và có hình dạng con người, thì đây, lại một lần nữa, kêu căng dày men, chúng ta sẽ lên tới trời, và sự nguyện rủa của Thiên Chúa, nó phải phân tán và không hiểu nhau nữa, và cái thân duy nhất, giống như một dòng nước đụng phải một tảng đá, phân tán ra thành nhiều khe suối, không hợp lại nữa. Và đó, họ phân chia, một nòi trở thành nhiều nòi. Nhân loại chỉ trốn do tội của nó và do hình phạt của Thiên Chúa. Nó phân tán và không hợp lại nữa, mang theo với nó những lộn xộn mà kiêu căng đã sáng tạo ra. Nhưng các linh hồn vẫn nhớ, vẫn còn cái gì luôn luôn ở lại trong nó. Và những người đạo đức nhất và khôn ngoan nhất hé thấy một ánh sáng, mặc dầu nó mờ, trong những tối tăm của các thần thoại. Ánh sáng của chân lý. Đó là cái kỷ niệm về ánh sáng thấy trước đời sống. Nó lay động trong linh hồn những sự thật. Trong đó, có những mảnh vụn của chân lý mặc khải. Còn hiểu thầy không?
Hiểu một phần. Nhưng bây giờ, con đi suy nghĩ. Đêm là bạn của những người suy nghĩ và trầm tư trong chính mình họ.
Vậy chúng ta đi trầm tư mặc tưởng mỗi người trong chính mình. Nào các bạn, bình an cho các con, bình an cho các môn đệ và bình an cho ông Alexander Misake.
Chào Chúa, xin Chúa ở cùng Ngài.
Người lái buôn nói trong khi cúi mặt.
Làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa Ngài ngần rồi quên. Con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trong mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng không hối, quỳ đây hướng lên. Nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi. Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người. Lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thank you.
sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chúc tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, đã bao ngày trôi qua. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, lần nữa ngày ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trong mong. Chúa ơi, ôi lạy Chúa ơi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai. Lòng thong hối quỳ đây hứa lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân tình, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.